Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 8 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 13 tháng 12 năm 2014 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
17 người chết và hơn 100 người bị mất tích trong vụ đất chùi ở Indonesia. Trung Quốc cử hành lễ giỗ toàn quốc đầu tiên dành cho nạn nhân của vụ thảm sát Nam Kinh năm 1937 và Quốc hội Mỹ thông qua dự luật ngân sách quốc phòng 585 tỷ đô la.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, thông tin viên Shannon Van Sant tường trình về các vụ đình công của giáo viên ở Trung Quốc phản đối mức lương thấp. Thông tin viên Zlatika Hoke tường trình về chuyện tạp chí Time chọn những người tham gia cuộc chiến chống Ebola làm nhân vật xuất sắc nhất năm. Tiếp theo là một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Số tử vong trong vụ đất sạt lở tại một ngôi làng hẻo lánh ở Indonesia đã tăng tới 17 người giữa lúc nhân viên cứu hộ ra sức thu hồi xác nạn nhân. Gần 100 người vẫn còn mất tích sau khi vụ đất sạt lở vì mưa lớn xảy ra hồi tối thứ Sáu tại làng Jamblong trong tỉnh Trung Java. Bùn đất đã cuốn trôi hơn 100 căn nhà, hàng ngàn người đã được di tản. Cơ quan quản lý thảm họa quốc gia cho biết 15 người đã được cứu sống, trong đó có 11 người phải vào bệnh viện để chữa trị. Họ nói thêm rằng hàng trăm người, bao gồm cảnh sát, binh lính và dân thường, đang ra sức đào xới để tìm kiếm những người mất tích. Mùa mưa năm nay đã bắt đầu ở Indonesia, là nơi đất chùi và lục lội vẫn thường xảy ra sau những trận mưa lớn. Trung Quốc ngày hôm nay cử hành lễ giỗ toàn quốc đầu tiên dành cho nạn nhân vụ thảm sát Nam Kinh để đánh dấu 77 năm ngày xảy ra vụ sát hại tập thể này. Theo Bắc Kinh, thì lính Nhật đã giết chết khoảng 300.000 thường dân và binh sĩ Trung Quốc không vũ trang và đã hãm hiếp khoảng 20.000 phụ nữ trong vụ đại thảm sát xảy ra vào tháng 12 năm 1937. Trong bài diễn văn đọc tại buổi lễ ngày hôm nay ở Nam Kinh, Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình nói rằng mục tiêu của lễ giỗ này là đánh thức sự khao khát của tất cả những người lương thiện đối với hòa bình, chứ không phải để nuôi dưỡng lòng thù hận. Nhà lãnh đạo Trung Quốc mạnh mẽ đã kích những thành phần dân tộc cực đoan ở Nhật Bản là những người khăng khăng cho rằng vụ thảm sát này không hề xảy ra. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng thủ phạm của vụ này là một số nhỏ nhưng phần tử quân phiệt Nhật. Ông cũng nói rằng người dân của Trung Quốc và Nhật Bản nên tiếp tục duy trì tình hữu nghị từ thế hệ này sang thế hệ khác. Các mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Tokyo đã bị căng thẳng rất nhiều trong vài năm qua, phần lớn là vì vụ tranh chấp chủ quyền quần đảo điếu ngư Senkaku ở biển Đông Trung Hoa. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Nga cho biết sẽ có những hậu quả không tốt nếu Washington áp dụng những biện pháp chế tài mới đối với Moscow vì vụ khủng hoảng Ukraine. Thứ trưởng Ngoại giao Nga ông Sergei Ryabkov ngày hôm nay nói rằng tình cảm bài Nga ở Washington là nguyên do dẫn tới một dự luật mới ở Quốc hội Mỹ để cho phép cung cấp viện trợ quân sự sát thương cho Kiev và siết chặt thêm nữa các biện pháp chế tài đối với Nga. Một thông cáo hôm thứ Sáu của Bộ Ngoại giao Nga nói rằng dự luật có tên luật hỗ trợ tự do Ukraine có bản chất công khai đối đầu và là một hành vi tống tiền. Thông cáo nói thêm rằng dự luật này sẽ tạo ra những sự hối tiếc sâu sắc và sẽ phá vỡ những cơ hội để thực hiện những nỗ lực chung nhằm chấm dứt vụ khủng hoảng Ukraine. Theo dữ liệu, thì Ngoại trưởng Nga ông Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ thảo luận về vấn đề này khi họ gặp nhau vào thứ Hai tuần sau tại Rome. Dự luật được Thượng viện Mỹ đồng thanh chấp thuận cho phép cung cấp 350 triệu đô la vũ khí và đạn dược cho Ukraine và áp dụng những biện pháp chế tài mới nhắm vào các nhà xuất khẩu lớn của Nga. Dự luật này đã được chuyển sang Hạ viện. Kiev và các chính phủ Tây Phương tố cáo Moscow trực tiếp hỗ trợ phiến quân đội ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine, nhưng Điện Kremlin bác bỏ tố cáo đó và họ nói rằng những binh sĩ Nga chiến đấu bên cạnh phiến quân Ukraine chỉ là những người tình nguyện. Tại vùng Nam Á, thì cảnh sát Afghanistan cho biết phiến quân đã bắn chết một viên chức cấp cao của tối cao Pháp viện Afghanistan. Ông Atikullah Rawafi, người đứng đầu ban thư ký của tối cao Pháp viện, đã bị bắn chết gần nhà ông ở ngoại ô thủ đô Kabul. Phe Taliban nhận trách nhiệm nhưng họ không cho biết lý do của vụ sát hại. Các phần tử hiếu chiến Taliban đã gia tăng những vụ tấn công ở Kabul trong vài tuần qua, giữa lúc cuộc triệt thoái toàn bộ binh sĩ tác chiến nước ngoài sắp sửa hoàn tất vào cuối tháng này.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trên sóng trung bình 190m/s, tức là 1575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Quốc hội Mỹ vừa thông qua dự luật ngân sách quốc phòng 585 tỷ đô la cho tài khoá mới. Dự luật gọi tắt là NDAA đã được Thượng viện chấp thuận với đa số áp đảo hôm thứ Sáu, một tuần sau khi được Hạ viện thông qua. Dự luật chi tiêu quốc phòng cho tài khoá 2015 vốn đã bắt đầu từ ngày 1 tháng 10, giờ đây đang chờ Tổng thống Barack Obama ký ban hành. Dự luật này bao gồm ngân khoản khẩn cấp mà ông Obama yêu cầu để dùng cho chiến dịch chống nhóm nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria. Luật này còn có những khoản tiền để huấn luyện cho phiến quân ôn hòa ở Syria và cho các lực lượng người Kurd ở Iraq trong vòng 2 năm. NDAA bao gồm những ngân khoản cho các hoạt động cơ bản của quân đội Mỹ, từ tăng lương 1% cho binh sĩ, cho tới việc mua sắm tàu bè, máy bay và các khí tài quân sự khác. Dự luật này cũng buộc quân đội phải giữ lại đội máy bay A-10 là loại máy bay yểm trợ gần. Không quân Mỹ đã đề nghị loại khỏi biên chế hơn 100 chiếc A-10, nhưng dự luật này cấm thực hiện việc đó trong năm 2015. Bất chấp sự chống đối của Tổng thống Obama, dự luật này triển hạn như sự hạn chế đối với việc đóng cửa nhà tù quân đội Mỹ ở vịnh Guantanamo của Cuba và gia hạn một lệnh cấm đối với việc chuyển tù nhân từ Guantanamo tới nước Mỹ. Trong khi đó, Thượng viện Mỹ hồi tối thứ Sáu đã hoãn lại cuộc biểu quyết về dự luật chi tiêu để cung cấp ngân khoản cho hầu hết các hoạt động của chính phủ cho tới tháng 9 năm 2015. Theo dữ liệu, thì các thượng nghị sĩ sẽ biểu quyết về dự luật chi tiêu 1.100 tỷ đô la vào thứ Hai tuần sau. Thượng viện dự kiến sẽ thông qua một dự luật tạm trong ngày hôm nay để cung cấp ngân khoản cho chính phủ cho tới thứ Tư tuần sau. Hạ viện đã thông qua dự luật này và một nghị quyết để chính phủ tiếp tục hoạt động và để cho các thượng nghị sĩ được tìm cách giải quyết những mối quan tâm của các chính khách bảo thủ trong đảng Cộng Hòa và các nhà lập pháp thuộc phe tiến bộ trong đảng Dân Chủ. Phát biểu hôm thứ Sáu tại Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Barack Obama nói rằng ông hy vọng là dự luật này sẽ được Thượng viện thông qua. Ông cũng nói thêm rằng dự luật này, theo định nghĩa, là một sự thỏa hiệp. Hội nghị thượng đỉnh của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu vốn được dự trù kết thúc vào ngày thứ Sáu, sẽ tiếp diễn trong ngày hôm nay. Cuộc thương thuyết đã bị bế tắc vì các nước giàu và các nước nghèo vẫn chưa thể giải quyết những sự bất đồng về vấn đề là nước nào phải cắt giảm lượng khí thải carbon. Cách thức phân bổ những sự cắt giảm lâu nay là một điểm gây nhiều tranh cãi. Các nước đang phát triển tại hội nghị ở thủ đô Lima của Peru đã cổ suý cho quan điểm cố hữu là các nước giàu phải gánh vác nhiều trách nhiệm hơn. Tuy nhiên, hôm thứ Năm, Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry nói rằng hơn phân nửa lượng khí thải làm cho trái đất ấm lên là do các nước đang phát triển thải ra. Ông nói rằng các nước này cũng cần phải hành động. Các nhà thương thuyết của 200 nước đang tìm cách đạt được tiến bộ trước khi diễn ra một cuộc họp quan trọng ở Paris vào năm tới. Các chính phủ trên thế giới hy vọng là tại hội nghị đó họ sẽ có được một hiệp ước mới về biến đổi khí hậu để thay cho nghị định thư Kyoto đã hết hạn vào năm 2012. Tại Phi Châu thì nước Zimbabwe vừa có hai vị phó tổng thống mới, trong đó có một người được cho là có thể là người kế nhiệm tổng thống Robert Mugabe, năm nay 90 tuổi và đã nắm quyền hơn 30 năm. Ông Emmerson Mnangagwa, một người thân tín lâu năm của tổng thống Mugabe, đã tuyên thệ nhậm chức đệ nhất phó tổng thống tại một buổi lễ hôm thứ Sáu ở dinh tổng thống. Đệ nhị phó tổng thống Felekezela Mfoko cũng đã tuyên thệ nhậm chức ngày hôm qua. Ông này từng làm đại sứ của Zimbabwe ở Nam Phi. Hai nhân vật này đã được bổ nhiệm hồi tuần trước sau khi ông Mugabe cách chức bà Joyce Mujuru là người làm phó cho ông trong nhiều năm vì điều mà ông cho là một âm mưu để ám sát ông. Bà Mujuru đã bác bỏ tố cáo đó.
Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc tại địa chỉ 2233-2233.com, rồi chọn ô đồng ý. Thưa quý vị, trong mấy tuần qua, hàng ngàn giáo viên đã đình công khắp vùng Đông Bắc Trung Quốc, phản đối mức lương thấp và khoản ép buộc đóng vào quỹ hưu bổng. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Shannon Van San gửi về bài tường trình cho đài VOA. Do Minh Phượng trình bày chi tiết sau đây.
Một vụ đình công ồ ạt của các giáo viên ở miền Đông Bắc Trung Quốc đã kết thúc tuần trước. Đây là một trong nhiều vụ đã lan ra nhanh chóng qua các thị trấn và thành phố trong mấy tuần vừa qua. Giáo viên cho biết họ đình công để phản đối mức lương thấp. Một giáo viên nói bà chỉ muốn được tăng lương. Bà nói bà không so sánh lương của mình với lương của những người khác, mà chỉ muốn được khoản tiền lương tương xứng với công của mình. Dạy học ở Trung Quốc lâu nay vẫn là một nghề có mức lương tương đối thấp. Nhưng các vụ đình công mới đây ở tỉnh Hắc Long Giang bắt nguồn từ kế hoạch của chính phủ đòi các giáo viên phải đóng góp vào quỹ hưu bổng, một điều mà công nhân viên chức nhà nước chưa hề bị đòi hỏi phải làm trước đây. Đối với một số giáo viên đã cho biết họ chỉ kiếm được có 160 đô la một tháng và 400 đối với những người nhiều kinh nghiệm, thì đòi hỏi đó là quá đáng. Sự phản đối của họ mạnh hơn và lan ra nửa chục thành phố gần Cáp Nhĩ Tân bắt đầu vào giữa tháng 11. Người biểu tình đã đi tuần hành đến các công ốc và lớp học ở một số nơi đã ngưng hoạt động. Ông Trương Lý Phấn là một chuyên gia và sử gia của Trung Quốc. Ông nói hệ thống giáo dục Trung Quốc lâu nay đã quá gay gắt đối với giáo viên và cuộc đình công là hậu quả của những bất mãn chồng chất. Các cuộc đình công của giáo viên cũng bùng ra tại những nơi khác ở Trung Quốc trong năm nay. Hồi tháng 10, giáo viên tại một trường trung cấp ở tỉnh Quảng Đông cũng đã biểu tình phản đối mức lương thấp. Và trước đó, giáo viên tại một trường trung học ở Hồ Bắc đã phản đối tình trạng của họ trong hệ thống tuyển dụng công cộng, quyết định về kế hoạch hưu bổng của họ. Ông Jeffrey Crothall là người đứng đầu về thông tin của tạp chí Lao động Trung Quốc.
Cho đến nay, giáo viên đã đình công đôi ba lần. Nhưng trong mấy tháng vừa qua, chắc chắn chúng ta đã chứng kiến hành động tăng vọt trong giới giáo viên. Khắp nước, chúng ta đã ghi nhận ít nhất 30 vụ đình công trong 3 tháng vừa qua, và chủ yếu là các giáo viên dạy học tại những khu vực kém phát triển hơn ở Trung Quốc.
Trong khi những vụ đình công của công nhân trước đây không được chú ý mấy, ông Crothall nói sự phổ biến của mạng xã hội đã giúp các cuộc biểu tình lan nhanh từ thành phố này qua thành phố khác.
Nhờ sự phát triển và phổ biến của mạng xã hội, công dụng của các cuộc đình công này sẵn sàng có được với những ai sở hữu một điện thoại di động. Giáo viên biết rất rõ rằng đồng nghiệp của họ ở những nơi khác của Trung Quốc đang hành động và đem lại kết quả tốt cho họ. Một số giáo viên đã được tăng lương, tuy không đáng kể nhờ việc này.
Các cuộc đình công của giáo viên đã kết thúc, ít nhất là tạm thời, hồi tuần trước, sau khi chính phủ cho biết sẽ duyệt lại các yêu cầu của họ. Như ông Crothall đã nói, một số cuộc biểu tình đã đạt được kết quả là chính phủ phải tăng lương. Tại thành phố Triệu Đông trong tỉnh Hắc Long Giang, chính quyền đã tăng lương tháng của giáo viên lên một khoản trung bình là 135 đô la.
Thưa quý vị, tạp chí Time đã chọn tất cả những người tham gia cuộc chiến chống Ebola làm nhân vật xuất sắc nhất. Hình ảnh của 5 người đại diện cho các bác sĩ, y tá, nhân viên cứu trợ và những người khác đã giúp đỡ cho các nạn nhân Ebola ở Tây Phi sẽ được đăng trên trang bìa của tạp chí nổi tiếng thế giới này. Theo tường trình của thông tin viên Zlatika Hogue của đài VOA, trong số những người được tờ Time chọn làm nhân vật xuất sắc nhất trong những năm trước đây có Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama, Đức Giáo Hoàng Francisco, cựu Tổng thống Nga Mikhail Gorbachev và Hitler. Mời quý thính giả nghe Linh Đăng trình bày thêm chi tiết.
Tên của 5 người tượng trưng cho một nhóm người đông đảo hơn hiện giờ chưa được nhiều người biết tới. Nhưng theo lời các biên tập viên của tạp chí Time, họ là những người đàn ông và phụ nữ bình thường đã có những sự hy sinh cao cả để ngăn chặn sự lây lan của Ebola ở Tây Phi và từ đó lan tới những phần còn lại của thế giới. Bà Radhika Jones, phó chủ biên tập tạp chí Time, cho biết như sau.
We really wanted to draw attention to the people who...
Chúng tôi thực sự muốn thu hút sự chú ý tới những người mà ngay từ lúc ban đầu khi họ bị làm ngơ bởi nhiều quan chức trong guồng máy hành chính và trong chính phủ đã kết luận rằng đây là một mối nguy tiềm ẩn. Họ nói rằng đó là một mối nguy hiểm tiềm ẩn chẳng những cho cộng đồng của chúng ta mà còn cho cả thế giới và chúng ta sẽ làm những gì có thể làm để chuẩn bị và chiến đấu chống lại nó ngay tại chỗ.
Hồi đầu năm nay, virus Ebola đã lan khắp Tây Phi như một đám cháy rừng và đã gây tử vong cho hơn 6.300 người, hầu hết là ở Liberia, Guinea và Sierra Leone. Gần 18.000 người bị nhiễm bệnh. Tuy các giới chức nói rằng con số thật sự có thể cao hơn nhiều. Nhân vật xuất sắc nhất trong năm của năm nay sẽ được giới thiệu trên 5 trang bìa, mỗi trang nói tới một khuôn mặt nổi tiếng trong cuộc chiến chống Ebola. Bác sĩ Jerry Brown, người Liberia, được chọn cho trang bìa chính. Bà Radhika Jones của báo Time cho biết như sau.
Ngay từ lúc ban đầu, khi ông ấy bắt đầu nghe tin về sự xuất hiện của bệnh này, ông ấy đã rất sợ hãi. Đến độ như ông ấy nói trong một cuộc phỏng vấn là nó có thể xóa tên nước ông trên bản đồ.
Bác sĩ Ken Branley, người Mỹ, làm việc cho tổ chức từ thiện Samaritan's Purse, là một trong những người được tán dương. Ông bị nhiễm Ebola trong lúc chăm sóc cho bệnh nhân ở Monrovia và đã khỏi bệnh sau khi được đưa về Mỹ chữa trị. Những nhân viên cứu trợ vẫn còn ra sức để cứu mạng người ở những khu vực bị dịch bệnh Ebola hoành hành dữ dội nhất, cho biết họ cảm kích sự tuyên dương của tạp chí Time. Ông Franklin Graham, người đứng đầu tổ chức từ thiện Samaritan's Purse, cho biết như sau.
Tôi cảm kích trước việc họ đã chiếu một tia sáng mạnh trở lại cho Ebola, bởi vì những người chiến đấu chống Ebola bây giờ vẫn đang chiến đấu. Dịch Ebola chưa kết thúc, nhiều người thiệt mạng trong lúc chúng ta đang nói chuyện với nhau. Do đó, tôi rất cảm kích về việc tạp chí Time chiếu tia sáng vào việc này, vì đó là một việc cần thiết và những người chống Ebola là những người anh hùng.
Ba người khác trên trang bìa của tờ Time là bà Ella Wesson Stryker, người Mỹ, làm việc cho Hội Y sĩ Không Biên Giới, ông Faude Gala, người Liberia, lái xe cứu thương, và bà Salome Kawa, trợ tá người Liberia.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA tiếng Việt.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, Linh Đan sẽ gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ.
Chào mừng các bạn đến với chương trình Top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Top 5 của tuần này vẫn là những gương mặt của tuần trước, nhưng đã có một sự thay đổi trên vị trí trên bảng xếp hạng. Nào chúng ta hãy cùng khám phá những vị trí đó. Và trước tiên hãy đến với vị trí số 5, đó là nhóm các chàng trai của Maroon 5 với Animals, những con thú. Bài hát này đã tụt một bậc sau 2 tuần đứng ở vị trí số 4. Vị trí cao nhất mà các chàng trai của nhóm này đạt được trên bảng xếp hạng là lọt vào top 3, nhưng họ chỉ ở vị trí này trong một tuần. Đây là một bài hát nhận được nhiều chỉ trích từ khi nhóm này tung ra video clip hồi đầu tháng 10. Những hình ảnh của video clip này bị lên án là ủng hộ bạo lực đối với phụ nữ, và thông điệp mà bài hát này đưa ra được thể hiện rất rõ trong từng ca từ. Em yêu, đêm nay anh sẽ rình mồi em, săn hạ em và ăn em tươi sống như những con thú. Trong video clip này, ca sĩ chính của nhóm Adam Levine đóng vai một kẻ đồ tể tâm thần theo lén, chụp ảnh và tưởng tượng ra một mối tình nóng bỏng với một cô gái là người vợ ngoài đời thực của anh và là siêu mẫu của Victoria's Secret, Behati Prinsloo. Nổi bật trong video clip này là những hình ảnh làm tình đẫm trong máu của hai người. Mạng lưới quốc gia về hãm hiếp, lạm dụng và loạn luân, còn tên viết tắt tiếng Anh là REN, nói việc làm bình thường hóa những tội nghiêm trọng này như theo lén không nên có chỗ trong ngành công nghiệp giải trí. Trung tâm nguồn bạo lực tình dục quốc gia cũng lên án video này và nói rằng Adam đối xử với người vợ của anh giống như một miếng thịt. Giờ thì hãy trở lại với bảng xếp hạng. Ở vị trí thứ tư của tuần này là Shake It Off, Rũ Bỏ của Taylor Swift. Bài hát đã từng là quán quân trong 4 tuần này tiến lên một bậc để thế chỗ cho Animals. Shake It Off là bài hát nằm trong album mới ra mắt của cô ca sĩ 24 tuổi này có tên 1989. Bài hát với tiết tấu nhanh của Taylor đã trở nên thịnh hành cho các vũ điệu từ phòng tập gym cho tới studio riêng. Trong khi một số phòng tập đã dùng bài hát này của Taylor cho các bài tập, thì một cô bé cũng có tên Taylor ở một vùng ngoại ô của Canada đã làm một vũ đạo hấp dẫn với bản remix của bài hát này. Cô bé 11 tuổi, còn được gọi là cái máy nhảy, đang là một ngôi sao trên Internet sau khi tung ra các video clip của cô nhảy với các bản nhạc xếp hạng cao trên Billboard trong vài tháng qua. Trước đó, cô bé này đã làm vũ đạo cho các bài hát gồm cả Anaconda của Nicki Minaj và All About That Bass của Meghan Trainor. Và vị trí thứ ba của tuần này là ai đây? Đó vẫn là chàng ca sĩ người Ireland Hozier với Take Me to Church, hãy đưa tôi tới nhà thờ. Bài hát với tiết tấu lạ này tiếp tục nằm trong top 3 sau khi nhảy vọt 3 bậc trong tuần trước đó. Bài hát này trở nên thịnh hành gần đây sau khi video clip của nó lan truyền nhanh chóng trên mạng với một thông điệp phản đối những hành động bạo lực đối với cộng đồng người đồng tính. Take me to church, đầu tay này đã đưa danh tiếng của Hozier lan tỏa trên toàn thế giới, đầu tiên là trên YouTube và bây giờ là trên các bảng xếp hạng đĩa đơn. Mặc dù bài hát này không nằm trong chuẩn mực của những bài hát trong top 10 trên bảng Billboard, từ giai điệu cho đến ca từ, nó vẫn được yêu thích bởi nó đã chạm tới một vấn đề nóng là sự hà khắc của tôn giáo đối với người đồng tính. Và bài hát này đã thành công khi chạm tới đề tài này bằng những ca từ dựa trên lời giảng thánh và giai điệu piano nhà thờ kết hợp với guitar cổ. Và bây giờ là lúc để đến với vị trí số 2, vẫn là Meghan Trainor với All About That Bass. Đây là tuần thứ 5 bài hát đầu tay của cô gái 20 tuổi này đứng ở vị trí Á quân. Đây là bài hát nằm trong album đầu tay sắp ra mắt của cô vào đầu năm tới. Meghan cũng vừa được đề cử cho giải Grammy và cô là một trong những gương mặt bất ngờ của đề cử năm nay. Nào hãy đến với bài hát được đề cử All About That Bass. Bài hát này được đề cử cho hai hạng mục ghi âm của năm và bài hát của năm. Cùng với Miley Cyrus, Meghan được coi là một bất ngờ trong danh sách đề cử, đến nỗi chính Meghan và người thân của cô cũng bất ngờ nhưng vô cùng phấn khích. Cô đã viết trên trang Twitter của mình khi biết tin này rằng bố đã khóc khi biết tin mình được đề cử cho giải Grammy, yêu bố. Con đã không thể làm được điều này nếu không có bố. Thật là ngọt ngào phải không? Nào hãy đến với vị trí số 1, đó lại là Taylor Swift với bài hát mới nhất của cô, Blank Space, Khoảng Trống. Cách đây 3 tuần, bài hát này đã nhảy vọt 12 bậc lên vị trí cao nhất này và đang giữ vững phong độ dẫn đầu bảng. I can make the bad guys good for a weekend. So it's gonna be forever. Taylor Taylor đã diễn bài hát này trong show diễn thời trang hàng năm của Victoria's Secret hồi tuần trước. Cô đã tham gia dàn mẫu thiên thần của hãng thời trang đồ lót danh tiếng Victoria's Secret trên sân khấu ở London trong bộ váy choàng ngủ sa tanh hồng ren đen thật quyến rũ. Đây là lần thứ hai liên tiếp Taylor là một trong những ca sĩ chính trong show diễn vào cuối năm của Victoria's Secret. Blank Space vừa làm nên lịch sử trên bảng xếp hạng Billboard khi nó chiếm vị trí số 1 của Shake It Off, cũng của chính Taylor, để đưa cô trở thành nữ nghệ sĩ đầu tiên giành vị trí quán quân từ chính mình. Vâng, đó là 5 bài hát được yêu chuộng nhất của tuần này. Chúng ta hãy cùng gặp lại vào tuần sau để khám phá bảng xếp hạng mới nhất.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Số tử vong trong vụ đất sạt lở tại một ngôi làng hẻo lánh ở Indonesia đã tăng tới 17 người, giữa lúc nhân viên cứu hộ ra sức thu hồi xác nạn nhân. Gần 100 người vẫn còn mất tích sau khi vụ đất sạt lở vì mưa lớn xảy ra hồi thứ Sáu tại làng Jamplung trong tỉnh Trung Java. Bùn đất đã cuốn trôi hơn 100 căn nhà. Trung Quốc ngày hôm nay cử hành lễ giỗ toàn quốc đầu tiên dành cho nạn nhân của vụ thảm sát Nam Kinh để đánh dấu 77 năm ngày xảy ra vụ sát hại tập thể này. Theo Bắc Kinh, thì lính Nhật đã giết chết khoảng 300.000 thường dân và binh sĩ Trung Quốc không vũ trang và đã hãm hiếp khoảng 20.000 phụ nữ trong vụ đại thảm sát xảy ra vào tháng 12 năm 1937. Trong bài diễn văn đọc tại buổi lễ ngày hôm nay ở Nam Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói rằng mục tiêu của lễ giỗ này là đánh thức sự khao khát của tất cả những người lương thiện đối với hòa bình, chứ không phải để nuôi dưỡng lòng thù hận. Nga cho biết sẽ có những hậu quả không tốt nếu Washington áp dụng những biện pháp chế tài mới đối với Moscow về vụ khủng hoảng Ukraine. Thứ trưởng Ngoại giao Nga ngày hôm nay nói rằng tình cảm bài Nga ở Washington là nguyên do dẫn tới một dự luật mới ở Quốc hội Mỹ để cho phép cung cấp viện trợ quân sự sát thương cho Kiev và siết chặt thêm nữa các biện pháp chế tài đối với Nga. Quốc hội Mỹ vừa thông qua dự luật ngân sách quốc phòng 585 tỷ đô la cho tài khoá mới. Dự luật gọi tắt là NDAA được Thượng viện chấp thuận với đa số áp đảo hôm thứ Sáu, một tuần sau khi được Hạ viện thông qua. Dự luật này bao gồm ngân khoản khẩn cấp mà ông Obama đã yêu cầu để dùng cho chiến dịch chống nhóm nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria. Bất chấp sự chống đối của Tổng thống Obama, dự luật này triển hạn những sự hạn chế đối với việc đóng cửa nhà tù quân đội Mỹ ở vịnh Guantanamo của Cuba và gia hạn một lệnh cấm đối với việc chuyển tù nhân từ Guantanamo tới nước Mỹ. Mặt khác, thì Thượng viện Mỹ hồi tối thứ Sáu đã hoãn lại cuộc biểu quyết về dự luật chi tiêu để cung cấp ngân khoản cho hầu hết các hoạt động của chính phủ cho tới tháng 9 năm 2015. Theo dữ liệu, thì các thượng nghị sĩ sẽ biểu quyết về dự luật chi tiêu 1.100 tỷ đô la vào thứ Hai tuần sau. Hội nghị thượng đỉnh của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu vốn được dự trù kết thúc vào ngày thứ Sáu sẽ tiếp diễn trong ngày hôm nay. Cuộc thương thuyết này bị bế tắc vì các nước giàu và các nước nghèo vẫn chưa thể giải quyết sự bất đồng về vấn đề nước nào phải cắt giảm lượng khí thải carbon. Các nước đang phát triển tại hội nghị ở thủ đô Lima của Peru đã cổ suý cho quan điểm cố hữu là các nước giàu phải gánh vác nhiều trách nhiệm hơn. Nhưng Ngoại trưởng Mỹ thì nói rằng hơn phân nửa lượng khí thải làm cho trái đất ấm lên là do các nước đang phát triển thải ra. Ông nói rằng các nước này cũng cần phải hành động.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.